Kính chào quý thính giả. Hôm nay chúng tôi kính mời quý thính giả nghe tiết mục Niềm tin và cuộc sống. Trong chương trình hôm nay, chúng ta tiếp tục nói về công việc của Đức Thánh Linh. Nhưng trước hết mời quý thính giả nghe ca khúc Ban Mai với Giê-xu. Vừa rồi là ca khúc Ban Mai với Giê-xu. Bây giờ là bài thứ 10 nói về công việc của Đức Thánh Linh. Chúng ta nhắc lại nhận định đúc kết trong chương trình kỳ trước về ân tứ Thánh Linh. Trong phân tích cuối cùng, nếu Kinh Thánh dạy rằng ngày nay Đức Thánh Linh không ban các ân tứ đặc biệt đi nữa, thì điều này cũng không có hậu quả thực tiễn quan trọng nào. Mà cho dù Ngài ban, thì chúng ta cũng không được cố tìm, vì Ngài ban do quyền tối thượng, chỉ một mình Ngài quyết định ai là người được lãnh nhận, theo như Cô-rinh-tô thứ nhất chương 12 câu 11. Mọi điều đó là công việc của đồng một Thánh Linh mà thôi, theo ý Ngài muốn, phân phát sự ban cho riêng cho mỗi người. Nếu Ngài muốn cho chúng ta ân tứ đặc biệt nào, Ngài sẽ ban, dù chúng ta có trông mong hoặc tìm kiếm hay không. Điều chúng ta được truyền dặn trong Ê-phê-sô chương 5 câu 18 là phải luôn luôn thường xuyên đầy dẫy Đức Thánh Linh. Điều này không có nghĩa là chúng ta phải có nhiều Đức Thánh Linh hơn, vì chúng ta luôn luôn có toàn vẹn, có tất cả, có toàn thể Đức Thánh Linh rồi. Sứ đồ Phaolô trong thư Cô-rinh-tô thứ nhì chương 1 câu 21-22 cho thấy mọi cơ đốc nhân đều đã được Đức Chúa Trời sức dầu, đóng ấn và ban của làm tin là Đức Thánh Linh. Và đấng làm cho bền vững chúng tôi với anh em trong Chúa cứu thế và đã sức dầu cho chúng tôi, ấy là Đức Chúa Trời, Ngài cũng lấy ấn mình mà đóng cho chúng tôi và ban của tin Đức Thánh Linh trong lòng chúng tôi. Đó là Cô-rinh-tô thứ nhì chương 1 câu 21-22. Tuy nhiên, có Đức Thánh Linh không có nghĩa là cũng được đầy dẫy Đức Thánh Linh. Đầy dẫy Đức Thánh Linh là chúng ta để Đức Thánh Linh sở hữu chúng ta nhiều hơn, trao quyền cho Đức Thánh Linh làm chủ chúng ta hoàn toàn hơn, toàn diện hơn. Chúng ta cần hết sức mong muốn trao trọn quyền cai quản đời sống chúng ta cho Đức Thánh Linh, trao mọi lĩnh vực, thể xác, tình cảm, lý trí, ý chí, tâm linh mà không giữ lại bất cứ lĩnh vực nào. Lúc đó, đời sống chúng ta sẽ thể hiện ra bất cứ ân tứ nào Chúa muốn ban, cùng với tất cả trái Thánh Linh, tất cả thành quả công việc của Thánh Linh Ngài muốn bày tỏ qua chúng ta. Chúng ta cũng cần nhớ rằng không có ân tứ nào là cho mọi cơ đốc nhân và cũng không có ân tứ nào quan trọng hơn ân tứ khác. Điều quan trọng hơn ân tứ là cần có trái Thánh Linh. Theo sứ đồ Phaolô, những đức hạnh trong trái Thánh Linh là bằng chứng thật chứng tỏ rằng Đức Thánh Linh đang vận hành trong đời sống. Tình thương, vui mừng, bình an trong đời sống cơ đốc nhân là những dấu hiệu chắc chắn nhất về kinh nghiệm sống động với Đức Thánh Linh. Sứ đồ Phaolô cũng nhấn mạnh bảo rằng lòng yêu thương đáng quý, đáng trọng hơn bất cứ ân tứ nào dù có lớn lao, vĩ đại, phi thường đến đâu. Đó là Cô-rinh-tô thứ nhất chương 13, câu 1 đến câu 3. Nhưng bây giờ chúng ta cần có quy định thích đáng nào cho trường hợp thực hành ân tứ được gọi là ân tứ nói tiếng lạ hay tiếng mới. Trước hết, không nên kết luận trước về bất cứ trường hợp nói tiếng lạ nào là thật hay không thật. Tiếp theo, những quy định sứ đồ Phaolô nêu lên cho việc nói tiếng lạ cần phải được áp dụng nghiêm chỉnh. Theo đó, khi một người nói tiếng lạ trong buổi nhóm họp, cần phải có người thông giải để mọi người hiểu và được gây dựng. Chỉ nói từng người và không được có quá 2 hay 3 người nói trong một buổi nhóm. Đó là theo Cô-rinh-tô thứ nhất chương 14 câu 27. Nếu không có người thông giải hoặc không tự thông giải, thì người nói phải im lặng trong buổi nhóm và chỉ dùng tiếng lạ để gây dựng chính mình mà thôi. Đó là câu 28. Chúng ta nghe lại lời căn dặn này như sau. Ví bằng có người nói tiếng lạ, chỉ nên 2 hoặc 3 người là cùng. Mỗi người phải nói theo lượt mình và phải có một người thông giải. Nếu không có ai thông giải, thì người đó phải làm thinh trong hội thánh, mình nói với mình và với Đức Chúa Trời. Chúng ta không được cấm đoán nói tiếng lạ, nhưng mặt khác cũng không truyền bảo người khác phải tìm kiếm ân tứ này. Đó là trong câu 39. Cuối cùng, chúng ta cần nhớ rằng Kinh Thánh nhấn mạnh đến đấng ban ân tứ hơn là người nhận ân tứ. Đức Chúa Trời thường làm phép lạ mà không cần có sự tham gia của con người. Thí dụ như trong Gia-cơ chương 5, câu 14-15, dặn các trưởng lão trong hội thánh đến sức dầu đặt tay cầu nguyện cho người bệnh, thì đây là lời cầu nguyện bằng đức tin, chứ không phải là làm phép lạ chữa bệnh. Dù là ân tứ gì đi nữa, mục tiêu gây dựng hội thánh và tôn vinh Đức Chúa Trời phải là điều quan trọng hơn hết. Bây giờ chúng ta nói về những dấu chỉ công việc của Đức Thánh Linh. Thứ nhất, những ân tứ chúng ta có là do Đức Thánh Linh ban. Cần ý thức rõ điều này và đừng nghĩ rằng đó là điều tự chúng ta đạt được. Những ân tứ này được ban là để giúp chúng ta hoàn thành chương trình của Ngài. Thứ hai, Đức Thánh Linh là đấng ban năng lực cho tín nhân trong sự phục vụ và trong cuộc sống cơ đốc. Đừng thất vọng hay ngã lòng khi thấy mình thiếu khả năng. Thứ ba, Đức Thánh Linh ban ân tứ của Ngài cho hội thánh một cách khôn ngoan và do ý muốn tối thượng của Ngài. Có ân tứ hay thiếu ân tứ nào đó không phải là nguyên cớ cho chúng ta kiêu ngạo hay tiếc nuối. Ân tứ Thánh Linh không phải là để ban cho những người tìm kiếm hay cho những người đủ điều kiện. Thứ tư, không ân tứ nào là cho tất cả mọi người, mà cũng không người nào có tất cả các ân tứ. Vì thế, mỗi thông công của mọi thành viên trong hội thánh là rất cần cho sự phát triển thuộc linh đầy đủ, quân bằng cho cá nhân tín hữu. Thứ năm, chúng ta được phép nương nhờ Đức Thánh Linh ban cho tâm trí khôn sáng hiểu biết lời Chúa và được Ngài hướng dẫn cho biết ý muốn của Ngài. Thứ sáu, chúng ta được phép trực tiếp cầu nguyện với Đức Thánh Linh, cũng như với Cha và với Con và với cả ba ngôi Đức Chúa Trời. Trong những lời cầu nguyện như thế, chúng ta có thể cảm tạ Ngài và cũng xin Ngài tiếp tục làm những công việc đặc biệt bên trong chúng ta. Nhân đây, chúng ta cũng cần nêu lên một số vấn nạn thông thường liên quan đến Đức Thánh Linh. Trước hết là tội phạm đến Đức Thánh Linh. Đây là điều Chúa Giê-xu dạy, được ký thuật trong ba sách Tin Lành Cộng Quan, Ma-thiơ chương 12 câu 31-32, Mác chương 3 câu 29 và Luca chương 12 câu 10. Những người lãnh đạo do Thái giáo đương thời đầy thành kiến với Chúa Giê-xu và hết sức chống đối Ngài. Họ tìm đủ cách để phê phán, để bẻ bác Chúa, bưng tay nhắm mắt đối với những việc quyền năng Chúa thi thố giữa chốn thanh thiên bạch nhật. Thái độ ganh ghét và chống đối Chúa đã lên đến chỗ vượt quá giới hạn, khiến họ liều lĩnh tuyên bố rằng Ngài đuổi quỷ nhờ quyền phép quỷ vương, trong khi Chúa Giê-xu đã thi hành sứ mạng trong quyền năng Đức Thánh Linh. Chúa đã nghiêm trách họ, bảo rằng họ đã xúc phạm đến Đức Thánh Linh, gọi Đức Thánh Linh là quỷ vương và gán quyền phép của Đức Thánh Linh là quyền phép quỷ vương. Phúc âm Ma-thiơ chương 72 câu 32 ghi lời lên án của Chúa như sau: Nếu ai nói phạm đến con người thì sẽ được tha, song nếu ai nói phạm đến Đức Thánh Linh thì dầu đời này hay đời sau sẽ chẳng được tha. Đó là Phúc âm Ma-thiơ chương 12 câu 32. Những người lãnh đạo do Thái giáo đã xúc phạm đến Đức Thánh Linh bằng lời nói, nghĩa là những gì chất chứa đầy ắp tâm trí của họ đã tuôn tràn ra ngoài miệng. Họ cố ý chống lại và loại bỏ quyền phép Đức Thánh Linh, cho là quyền của quỷ, và cũng cố ý phủ nhận sự hiện diện của Đức Thánh Linh trong Chúa Giê-xu. Trong khi đó, vai trò của Đức Thánh Linh là soi sáng cho họ nhận biết tội để ăn năn, soi sáng cho họ biết chân lý cứu rỗi, khai mở cho họ biết Chúa Giê-xu là đấng cứu chuộc, và cũng chính Đức Thánh Linh là đấng ban cho họ đức tin để tin nhận Chúa cứu thế. Khi một người xúc phạm chống đối và từ khước Đức Thánh Linh và năng quyền của Ngài như thế, thì không thể nào nhận được ơn cứu rỗi, và số phận hư vong là chắc chắn. Chính vì thế, đây là tội mà người đã thật lòng tin Chúa đã được Đức Thánh Linh tái tạo không thể phạm. Tuy nhiên, án lệnh của Chúa là một lời cảnh cáo trang nghiêm cho tất cả những nhận định hay những lời phê phán thiếu cẩn trọng trong lĩnh vực tâm linh. Không nên vội phê phán, nhưng cần phải kiểm chứng mọi sự trong ánh sáng của lời Chúa. Những việc này, việc kia, có đem vinh hiển cho danh Chúa không? Có đem gây dựng hiệp một không? Có đem sự cứu rỗi cho người hư vong không? Nếu không được sự soi sáng thôi thúc rõ ràng của Đức Thánh Linh dựa trên các giáo huấn minh thị trong lời Chúa, chúng ta không nên tra tay trên các cơ đốc nhân khác và phê phán các việc làm của họ, mà hãy để chính Chúa phân định.